Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Xuân Tự thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng mỗi lần. Chúng còn xin kính chào trừ từ đất Tân Ly và quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị khán thính giả, hôm nay chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Vinh Hóa, Viện chủ Lưu Xuân Tự thuộc thành phố Rosebud, California.
A Di Đà Phật.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì Chú Sứ Lưu Xuân Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thiên Nữ Hiền Nhẫn Chú Sứ Lưu Xuân Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Kính thưa quý vị, đề tài hôm nay chúng con gồm có hai phần. Thứ nhất là tin Phật sự, thứ hai là chúng con xin giải đáp thắc mắc của Phật tử. Tin Phật sự, 7 tuần thiền thất mùa hè tại Lư Sơn Tự tổng cộng là 49 ngày thưa quý vị. Thời gian bắt đầu từ ngày 3 tây tháng 12 năm 2016 cho đến năm tới là 21 tháng giêng năm 2017. Thời lượng là 49 ngày chính xác. Địa điểm tại 7509 Mooney Drive thuộc thành phố Rosebud, California, zip code 91770. Và số điện thoại để liên lạc là 626-280-8801. Chương trình tu luyện mỗi ngày bắt đầu từ 3 giờ sáng và kết thúc vào 12 giờ đêm mỗi ngày. Tọa thiền 1 giờ, đi nhiếu 20 phút rồi trở lại tọa thiền 1 giờ. Trong ngày số tổng cộng là 14 thời tọa thiền thưa quý vị. Buổi tối có thêm thời giảng pháp của Pháp Sư Thích Vĩnh Hóa. Chương trình thiền thất rất gắt gao là cơ hội hiếm có cho những người muốn tu luyện theo chương trình đào tạo truyền thống của Tiền Thông. Chúng tôi khuyến khích quý vị tham gia tu luyện theo thời khóa biểu càng ngày càng nhiều càng tốt để ghi danh tham dự vài ngày, một tuần chọn ngày hoặc chọn khóa của thiền thất. Vui lòng liên lạc số phone 626-280-8801. Xin lặp lại 626-280-8801. Tất cả sinh hoạt đều hoàn toàn miễn phí. Xin mời tất cả các vị tử xin tham dự một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần hoặc là chọn khóa 49 ngày. Dạ, Mô Phật, con thấy là tu như vậy là hầu như là 14 khóa, giờ nào cũng tu. Chỉ có từ đầu con thấy là sáng á, từ 4 khóa, rồi sau đó là từ 3 giờ cái ngày đã tu rồi. Vâng, nếu mà cho đến 10 giờ và 50 sáng á, thì tổng cộng là 8 thời tất cả. Giờ buổi trưa như con thấy là 12 giờ, rồi cho đến tới 6 giờ chiều là thêm 7 thời nữa. Và tối con thấy là từ 7 giờ 20 cho tới tối là thêm 5 thời nữa. Được. Như vậy là chả có ngày tu cái này là có gắt gao quá, chắc là Phật tử chúng con là không có theo dõi rồi. Cho nên là quý thầy mời quý Phật tử cứ tham dự được giờ nào thì hay giờ đó không ạ? Dạ vâng, phẩm thưa cô. Dạ cô có gì để mời quý Phật tử không? Xin cô cho chúng con vài lời.
Thiền thất này là một cái dịp rất là quý để mà
mọi người có cơ hội để mà tu luyện theo cái truyền thống Phật giáo ngày xưa. Thành ra là nếu mà ai có thời gian thì xin quý vị Phật tử cứ tới tham dự chung với chùa.
Tôi có chia sẻ kinh nghiệm là đa phần Phật tử mà nghe ngồi vậy rất là sợ. Thứ hai là thời gian ngủ ít quá. Nhưng mà thật sự cái kinh nghiệm tôi mới đeo vô cũng vậy thôi. Nhưng mà có cái kinh nghiệm là mình ngồi vậy nó không buồn ngủ. Nó đủ cái chất trong người mình là mình không ăn ít mà ngồi vậy mà cũng không có buồn ngủ, không có mệt. Nhờ mình ngồi đó vậy đó.
Mô Phật, cảm ơn quý thầy
không
cô.
Không cần phải 8 tiếng như cái người ở ngoài đâu.
Dạ, dạ. Mô Phật, thưa quý Phật tử đồng hương. Và thực sự đó là đây là cái chương trình tu thiền thất 7 tuần là 49 ngày. Thực sự là quý thầy cô đây đã là hầu như là viên mật hàng ngày vậy, chứ không có phải là trong vòng có 49 ngày thôi. Xin Pháp Sư có đôi lời cho chúng con được biết.
Dạ vâng. Kính thưa anh Thiện Giác, kính thưa quý vị. Cái thiền thất này là một cái pháp môn rất là đặc biệt của Thiền Tông Đại Thừa. Và thiệt ra là thầy là rất may mắn được tới được học với ân sư là Ngài Hòa Thượng Tuyên Hóa. Đó là Ngài là một cái vị tổ sư đời cuối cùng mình biết đó, của cái dòng chánh pháp đại thừa của Trung Hoa mà truyền qua xứ Mỹ này. Ngài cũng là tổ sư của gì đó Quy Ngưỡng, giảng Quy Ngưỡng. Quy Ngưỡng thành ra cái phương pháp chúng tôi học là từ Ngài mà xuất gốc từ đó ra. Thành ra thiệt ra là cái chương trình lúc trước á là thầy học ở đằng với đạo tràng Ngài Tiên Hóa. Rồi sau này bây giờ thầy ra tách ra rồi đó, thì không phải là chi nhánh Phạm Thực Hành nữa, thành chúng tôi còn theo cái truyền thống đó mà tu. Thầy hiểu gì thầy truyền lại cái vị cái đó. Thiệt ra thì thật là bây giờ đó, cái chương trình Phật thất chúng tôi còn nghiêm khắc hơn, khó khăn hơn bên Vạn Bảo Thành nhiều. Bên cái hệ thống Ngài Tiên Hóa bây giờ là họ không có tu thiền như vậy, họ tu ngắn hơn, mới tỏ họ tu ít tuần, ít thất hơn nữa. Lý do chúng tôi làm như vậy tại vì là không phải là vì muốn nổi bật ra, là muốn vì làm lập dị, mà thiệt ra là có lợi rất là lớn. Những người mà có sức được bao nhiêu đó tới tu thì họ bỏ bao nhiêu công thì lợi bấy nhiêu như vậy. Đó là cái kinh nghiệm thầy đã thấy từ khi mà thầy tới chùa bây giờ đó, lập cái Phật thất là cũng mấy năm rồi, 7-8 năm rồi, mà mỗi năm cứ thấy Phật tử tiến bộ. Lý do thầy làm cái Phật thất là để giúp những người mà có cái nguyện vọng là muốn tiến bộ cho lẹ đó. Tiến bộ đó làm cái gì? Tiến bộ là những cái người ta tới đó, ta cảm thấy khỏe hơn, công phu như người tu, nhà tiến bộ rất rất là lẹ, nhập định, chữa bệnh, rồi đủ nhiều cái lợi lạc rất là hay. Thành như ta thấy còn nhiều người hưởng lợi, thành chúng tôi càng ngày càng tăng trưởng lên. Hiện giờ mới có 7 tuần, trong tương lai có thể nhiều hơn nữa. Thành mời quý vị tới.
Thưa quý thầy cô, hiện thời thì có 7 tuần mà có 49 ngày, mà mỗi ngày là con thấy là từ 3 giờ sáng tới 12 giờ khuya. Và 4 thời như vậy là coi như công phu như thế là kinh mạch. Mà có biết là mấy ngày là vẫn là thường xuyên là tu tập như vậy. Và biết cô, cũng trong vấn đề này chúng con xin cũng là cùng một cái câu hỏi của Phật tử đây. Cũng nói về cái sức mạnh của tu thiền thất hoặc là Phật thất. Thì làm sao mà để có được lợi lạc như vậy? Thì như là con được biết như mấy cái câu trả lời của quý thầy đó là cần phải áp dụng đêm thực hành. Cho nên là cái này cái ngày đã áp dụng đêm thực hành, bây giờ là mới có 49 ngày thôi, từ 3 giờ sáng tới 12 giờ khuya. Mà không có thực tâm và tu hành thì làm sao mà nó có lợi ích được. Thì nó thành ra nó chỉ là một cái nghi lễ thôi. Vâng, nó không có một kết quả nào. Vâng, để nó không có công năng. Vâng, xin quý thầy cho chúng con được biết. Vâng, nếu mà không có công năng thì làm sao mà có hồi hộp nghiệp. Do đó là phải vô tu, vâng, là mới thấy được, rồi mới có thể thực chứng được. Thưa quý thầy.
Cái này thiền là phải làm. Thiền không phải là mà nói, thiền không phải để hiểu. Lúc thầy bắt đầu mới học thiền á, thì xuất gia đó thì có những người tới hỏi thầy những câu hỏi về thiền, thầy trả lời không được, thầy cũng không hiểu này. Đó là tại cái sự sai lầm của những người học giả. Ta chỉ đọc sách, ta nghiên cứu rồi ta bàn luận thôi, ta không hiểu. Cái thiền là cái việc làm, cái người dạy thiền là phải làm, chứ không thể nào nói được. Tại vì sao như vậy? Một cái rất quý báu của cái Phật thất này ấy, là cái vị tới dụng công như vậy đó. Thiệt ra là cái rất quý là không phải môi trường không. Tại môi trường là chúng tôi là chỉ biết ngồi thiền cả ngày, thành ra cái chỗ rất là thanh tịnh, rất là an lạc. Chuyện thứ nhất. Thế nhì nữa là cái vị tới đó đó, lúc mà ngồi thiền như vậy, thường thường cái vị mà lúc mà muốn tiến bộ đó, là cái vị sẽ gặp những cái trở ngại. có những cái uẩn khúc trong cái lúc mà hành thiền đó, hành công dụng công thiền đó, mà trong sách vở không có được. Cái vị có đọc ngàn cuốn sách của thiền tông đi nữa, nghiên cứu hết tất cả tổ sư đi nữa, cái vị cũng không thể nào thấy hết tất cả, hiểu được tất cả những cái cảnh giới cái vị sẽ gặp đó, những cái trở ngại. Thì chúng tôi sẽ có mặt ở đó, mấy thầy mấy cô chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị làm sao mà vượt qua những trở ngại đó thì mới có thể tiến bộ được. Tiến bộ là tại vì chúng quý vị có thể vượt cái trở ngại chứ phải tiến bộ một cách tự nhiên đâu. Tại có cái phương pháp đàng hoàng.
Tới đây thì mỗi đêm là Pháp Sư sẽ cho chúng ta giải đáp những vấn đề, trong đó cả các phương pháp để tu thiền. Muốn có hiệu nghiệm, muốn có kết quả tốt thì giống như là một cái cây muốn hái được quả thì chúng ta phải biết trồng trọt và bên phón. Vâng, chúng ta phải gia công, gia sức để mà chúng ta làm. Chứ đâu phải ta ngồi đây mà sung nó rụng tưới rồi coi như là bảo là để muốn đi đường tắt. Vâng, muốn ăn quả tốt nhưng mà thôi, muốn được quả ngay, muốn đi đường tắt. Thưa cô, cho con hỏi cô đầu tiên. Cô tham gia cái khóa này trong 14, coi như là có 14 thời tất cả. Cô có cảm thấy như thế nào? Cô có thể chia sẻ cho chúng con được biết.
Lúc đầu tiên thì khi mà lần đầu tiên mà tham dự thiền thất thì hình nhẫn cũng sợ lắm. Tại vì cảm thấy là cái sức của mình nó yếu lắm, mình theo không kịp. Nhưng mà mình cứ ráng hết sức. Thì cứ mỗi lần ngồi tăng thêm một chút thì từ từ thì cũng ráng theo được chút.
Dạ, vâng. Rồi coi như là chân cô có thấy đầu tiên thì như thế nào và sau này nó có khác biệt ra sao? Và có mỏi mệt rồi.
Dĩ nhiên là mình ngồi thì cái đau ai cũng phải chịu đau hết
đó.
Nhưng mà sau cái đau đó nó có cái sự vi diệu ở trong.
Bây giờ con thấy quý thầy cô là ngồi con thật giống dùng cái từ và ta bà là vướng như bàn trong rồi đó, ngồi không có lấy chia. Dạ và xin thầy hiền trì cho con được biết thêm.
Thì khi mà tôi còn cư sĩ tới nghe thầy thì vậy thì tôi tới tôi ngồi đau khiếp đảm lắm. Réo chân mà hai chân réo lên vậy đó. Nhưng mà cứ ngồi vậy thôi. Thì có lúc mà mình nhập định á, mình không biết. Nó qua một tiếng hồi rất là nhanh đó. Đau cái thân mình đâu nó mất, không còn cái gì hết. Mà nghe gõ kẽn một cái là nó đã qua một tiếng hồi rồi. Cái tâm mình nó không còn cái gì. Nhiều khi cái thân mình nó biến luôn, cái chùa nó biến luôn, không còn cái gì hết trơn á. Đồng hồ cái beng cái là ủa mới lên tiếng hả? Còn nếu mà mình ngồi mà cái tâm mình tán loạn là ngồi chờ lâu lắm, đau lắm lần.
Cảm ơn quý thầy. Giống như mình thấy Pháp Sư Thiếu Huyền Hóa đang ngồi, ngài không cần đưa chân, đưa tay ra còn vẽ, ngài qua cái chân cái là nó qua bên phải, qua bên trái liền. Vâng, cứ đó nó cũng nói ra một cái điều như là quen rồi, qua cái công phu tu tập rồi, phán thưa Pháp Sư.
Làm riết nó quen, không cần suy nghĩ nữa.
Như là đưa vô nó thành ra một cách rất là bình thường như vậy, tự tại như vậy.
Chỉ là tôi có thêm cái kinh nghiệm cho Phật tử biết là ở Việt Nam đó, tôi đi khám bác sĩ chế độ cũ á, người ta nói tôi sẽ bị viêm phế quản suốt đời. Tại vì bây giờ xã hội bây giờ bụi bặm với phấn cây rồi là nó làm mình ô nhiễm không khí đó. Thì nó không có thuốc gì chữa được, anh sẽ chịu suốt đời. Mà tôi qua đây gặp thầy tôi thiền riết cho tôi đâu có bị nó đâu. Đâu có uống thuốc viêm phế quản nữa đâu.
Viêm phế quản là gì hả?
Tức là nó kêu là cái cổ mình nó bị bụi hay là nó bị kích thích đó này. Thì các cái phổi mình mấy cái nó tiết mấy cái nhớt ra để nó bảo vệ cái bụi đó, làm mình cứ tờ hắn mà hắn mình ho hoài. Mà thuốc ho chữa không có được. Thuốc ho chữa
xin
không được.
Xin quý thầy cho con vài phút nữa để vào chương trình quảng cáo của quý đài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Nam mô Phật, con xin thầy hiền trì tiếp tục cho con câu chuyện.
Tôi xin nói tiếp là cái bệnh đó bác sĩ Tây Y Việt Nam mà chế độ cũ còn lại, phải bác sĩ dở đâu mà đã xác nhận như vậy. Mà tôi năm nào vậy, qua Mỹ này cũng vậy, ở mùa đông mà tôi bị. Thì bác sĩ Mỹ nó không có chữa đâu, nó nói là cái đó không phải là trụ sở di trùng. Thành ra để tự cái hệ thống miễn nhiễm của anh nó chữa anh chứ không có thuốc. Nó lấy cái nhớt cái anh nó để lên thí nghiệm á. Thì tôi mới chạy ra chỗ Việt Nam, tôi xin bác sĩ Việt Nam cho tôi thuốc trụ sinh 10 ngày. Thì trong 10 ngày nó giảm, nhà 11 ngày trở đi bị nữa. Thì tới bây giờ tôi tham gia thiền thất mỗi năm, rồi sau đó tôi xuất gia luôn. Thì bây giờ tôi tới rồi, 6-7 năm nay tôi đâu có bị nữa đâu. Hết luôn.
Cái bệnh rất là dễ chữa. Thiệt ra là cái nếu mà cái bệnh mà cái cổ mà bị vấn đề đó thì ngồi thiền thì chữa rất là hữu hiệu, còn tốt hơn là có hơn là đi giải phẫu này nọ. Quý vị thấy như cô Hiền Nhẫn đó, cái cổ cô cũng bị sưng như vậy là bao nhiêu năm rồi? Lúc đầu bắt đầu là sưng lắm, sưng bắt đầu mà lúc mình thâu hình đó, cách đây 2 năm là sưng to lắm, bây giờ nhỏ như vậy là tự động là thiền sẽ hết. Thành thầy không có chữa nhé, cứ luyện thiền từ từ cái đó nó sẽ tiêu luôn. Thế nói trước cố gắng thực hiện rồi chứ là một mục tiêu mất mặt lắm.
Đây thì Phật tử khi coi đài và nếu có quên cái tên của sư cô Hiền Nhẫn rằng mà sư cô là có cái bú cổ ở đây, dạ vâng, là biết ra ngay. Bây giờ cái bú cổ cô nó nhỏ hơn trước nhiều rồi, trước thì
còn to. Còn 1/3, 1/4.
Vâng, to lắm.
Với lại cái chương trình sinh hoạt trong chùa chúng tôi, thầy bắt làm việc dữ lắm để cho có cái phước. Làm việc để cho chùa, để phục vụ chùa, để phục vụ Phật tử, nó có cái phước thì tu nó phải nhanh. Thành ra cái giờ ngủ chúng tôi rất là ít, nhưng mà vẫn không có mệt, không có bệnh. Không phải ngủ 8 tiếng như ở ngoài mình đi làm, cứ bác sĩ nó 8 tiếng mới đủ đâu. Chúng tôi nhiều khi có đêm 3 tiếng, 2 tiếng à.
Cái này đâu phải là thầy chế đâu, cái này là phương pháp. Trước giờ mấy tổ sư huấn luyện như vậy, chúng tôi làm như vậy, chứ đâu phải là mình có cái phương pháp đàng hoàng, chứ làm bậy là không được đâu.
Đây cũng là phải có cái phương pháp tu hành được hành, chứ không phải là như là tự chế.
Tôi nhớ còn bữa đó thầy cố tình mà sao tôi bữa tuần nào tôi không biết, tôi trách thầy. 3 giờ là bắt đầu ngồi tới 12 giờ. Thì 11 giờ rưỡi thầy dụ xuống nhà bếp nói chuyện. Nó riết hồi tới 3 giờ, ý thầy nói ý chết cha tới giờ lên ngồi tiếp nó, trời ơi lên ngồi nãy chưa có đặt lưng. mà giờ ngồi từ 3 giờ tới 12 giờ nữa chắc chết quá. Tôi vô tôi lô tôi chạy cho tôi rửa mặt mà tôi giận thầy với sợ đến trời coi không cho nằm cái lưng xuống nữa là sao chịu nổi. Tức là cái đêm đó mà đã tới 12 giờ rồi ngồi lên ngồi tiếp luôn ngày hôm sau tới 3 giờ nói chuyện ngồi tới 3 giờ ngồi tiếp. Cái ngày hôm sau anh khỏe hơn hôm đầu nó ủa ngộ vậy ta. Sao mà mình không có đặt cái lưng nó mà nó khỏe hơn đêm mà hôm nữa.
Khỏe rồi là hết giận thầy.
Dạ. Bắt đầu tôi vô rửa mặt tôi giận lắm nó trời
ơi. Bắt mình thì giận tôi này. Nó lúc còn chắc còn cũng vậy quá. Dạ sư pháp sư thông cảm. Dạ. Cô có vậy thôi chưa cô? Dạ. À, kính thưa quý vị, mình tham dự cái khóa tu, đây là tu thiền thất. Dạ vâng. À, cái này nó giúp ích cho mình chẳng những thế mà còn giúp cho mình là coi như là mình hiến tặng gì cho Phật Pháp chúng ta. Nó phải là gạn lọc về cái thân tâm của mình, thưa Pháp Sư.
Dạ
vâng. Thì thưa Pháp Sư có thể hoặc là quý thầy với cô cho chúng con được biết đó, là cái lợi ích của cái tu thiền nó gạn lọc thân tâm như thế nào trong cái tư tưởng của mình, sửa đổ cái gì ở trong cái tâm thức của mình. Dạ vâng, hay trong cái tư tưởng của mình hoặc cái tư thế của mình. Dạ mô Phật. Xin cô.
Thật ra là cái tu thiền nó cũng đơn giản lắm chứ. Yeah. Thì mình cứ ngồi. Cái bước đầu tiên thầy dạy cho là cứ nhẫn cái đau.
Yeah.
Đừng có sợ đau. Yeah. Tại vì nhiều người cứ nghĩ là ngồi mà đau chân như vậy là mình sẽ bị thương, sẽ không có tốt cho sức khỏe. Nhưng mà thật ra là có cái đau đó là nó đang giúp cho cái cơ thể chữa bệnh. Thành rồi cứ ráng mà ngồi nhẫn cái đau đi rồi từ từ là sẽ thấy có nhiều cái kết quả nó hay lắm. Mà mỗi người tu thì có những cái sự cảm ứng nó khác nhau, không có ai giống ai hết.
Yeah.
Nhưng mà ở đây có một điều quan trọng là trong chùa mình tu thì có thầy theo sát mỗi người Phật tử, mỗi người tu trình độ ra sao, gặp khó khăn gì là thầy biết hết. Thì thầy hướng dẫn cho, thì chính nhờ vậy mà tu ở trong chùa thì mọi người tiến bộ rất là nhanh.
Thầy biết là bằng cách là phải trình cho thầy hay là phải hỏi thầy thế nào thì xin cô cho biết.
Thì trong cái khóa thiền thất đó thì mỗi buổi tối là thầy có cái thời giảng pháp. Thì mình có cái sự thắc mắc gì thì mình có thể hỏi thầy, hoặc là trong những cái giờ break mình có thể hỏi thầy thì thầy giúp cho.
Vâng. Vâng, trên quý vị Phật tử chúng ta hãy mạnh dạn. Chứ không có nhiều thầy hành trì lúc trước xong là nghe nó thầy nó tu thêm cái giận quá rồi sau này thấy khỏe rồi ra là mới cảm ơn thầy.
Tôi anh hỏi là tôi mới nói luôn. Cái này nói hồi nãy chưa hết. Anh nói thì mới nhớ. Là 3 ngày đầu đó. Cái phổi tôi nói nãy viêm phế quản đó. Nó giống cái khoan mà ai khoan từ cái dưới phổi mình khoan lên nó đau cái cỡ đó, cái chân đau không nói là cái đó nữa. Nhưng mà tôi nghe lời thầy tôi không có buông cái chân ra. Hoặc là nó như con trùng mà nó nhoi 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 dưới phổi nó nhoi lên á. Thì 3 ngày luôn mà trong khi cái thân đau, cái phổi đau mà anh thở mạnh thì anh ngộp. Rồi thở không thở thì nó ngộp, mà không mà mình thở nó đau. Biết tôi ngồi có một bên cái mông, hai cái tay tôi chống cho đừng có té. Thì tôi chịu tới ngày thứ ba nó bung một cái nó nhẹ, người mình như bông gòn luôn, hết luôn tới giờ.
Xin thầy cho con hỏi rõ thêm là trước đó thầy có bị bệnh như vậy
thì cái viêm phế quản tôi nói anh
thì thầy viêm đó rồi mà bây giờ là hết rồi.
Thực chất trước khi giai đoạn nó hết nó bị cái đó đó.
Yeah.
Nó đau khủng khiếp trong cái phổi mình á.
Yeah.
Cái chân không nói mà cái phổi mình nữa.
Yeah.
Rồi nó qua được cái đó tôi hết luôn tới giờ đó.
Mà chú Thiện Giác có để ý không, như thầy hình trì bây giờ là càng ngày là càng trẻ ra mà càng khỏe hơn.
Trong chùa là mấy cô này mấy thầy đã trẻ làm gì tôi làm đó. Hôm nay tôi 73 tuổi rồi, mấy người nào làm tôi đâu có trốn đâu. Họ làm tôi làm mà, tôi đâu có nghĩ nó già nghĩ đâu.
Vâng, hay quá, mà trông thầy trẻ thật á.
Rồi cũng theo cái cô thầy đó rồi sáng, như sáng là công phu 3 giờ khuya, 3 giờ rưỡi chuẩn bị. Thì 4 giờ khuya công phu khuya nha các chùa. Đến 5 giờ xong tôi ngồi tôi đi chú tới 7 giờ rưỡi tôi mới đứng dậy, tức là khoảng sáng nào cũng phải 2 tiếng 2 tiếng rưỡi tôi mới đứng dậy mới sinh hoạt ngay ngày tiếp. Ngày nào cũng vậy.
Bây giờ thì cuộc hóa ra là có một cái thích thú trong một thiền này bạn. Trong cái thiền
5 giờ là coi như công phu thường xuyên của chùa, như các chùa ở Việt Nam ở đây cũng vậy, là 3 giờ 4 giờ đến 5 giờ công phu lăng nghiêm thập chú. Xong mọi người đi làm một chuyện, tôi ngồi tiếp tới 7 giờ rưỡi 7 giờ rưỡi tôi mới đứng dậy. Kiết già đó. Đâu có đau đâu, vậy nó khỏe, càng ngồi nó càng khỏe. Đó là thường nhật vậy thôi.
Nếu vậy sống lâu nữa, không phải khỏe không? Ông thầy này sẽ sống lâu hơn được.
Dạ vậy, dạ, mô Phật, mô
cái mà, cái một cái lời đầu tiên hết á, mà những người mà tu theo pháp môn tọa thiền chúng tôi đó, họ đều nói hết á. Ngay lập tức á, mà thiền có vài lần thì khó theo cái lời hướng dẫn đó. Thì tự động tính tình họ đổi ngay, cũng như trở thành kiên nhẫn hơn. tất cả mọi người đều nói như vậy. Chỉ ngồi đó theo thiền theo như chúng tôi dạy như vậy là sẽ đổi cái tính tình ngay lập tức. Rất là lạ.
Thưa sư, pháp sư chỉ cho con như vậy, nhưng mà thật sự là thật đầu tiên đâu có dễ dàng gì mà chấp nhận như vậy.
Cái đó là cái phước báo như vậy.
Dạ vâng vâng.
Thành ra những khi nói người ta không tin như vậy, mình chúng tôi chịu thôi. Quý vị không đủ phước, tôi nói không được. Thành ra trong chùa chúng tôi á, các bạn cũng đâu phải là thiền không thôi, thôi mà phải lo tạo công đức để khi mà có phước rồi á, dụng công á sẽ tiến bộ được. Còn nếu quý vị tu bất cứ pháp môn nào mà không đủ phước đó, cũng không thể nào tiến bộ được.
Dạ, mô Phật.
Thành ra có cái phương pháp, có sự hướng dẫn đàng hoàng mới có thể tiến bộ, chứ không phải khơi khơi đâu.
Dạ vâng. Cho nên nó phải có cái kiên nhẫn nghe quý thầy và cô chỉ dẫn và nhẫn nhục. Còn con chịu như thầy hiền trì và nói thẳng nó thật như vậy, nó đầu tiên là giận lắm, rồi sau đó mới thấy cái kết quả thực sự của cái thiền duyệt thế nào. Dạ vâng.
Thì đó thì vậy đó, tại vì đó bằng chứng rằng á là ông thầy hiền trì này lúc đó đó là ông có phước. Thầy nói mặc dù ông theo như vậy, đáng lý đó, chúng tôi đâu có ép người ta làm gì đâu. Quý vị cũng nghĩ đó, cứ về nghĩ. Cái chương trình mà cái khó thời khó bỉa như vậy, quý vị làm được bao nhiêu cứ theo mà làm thôi. Cái người nào mà thấy mà cảm thấy muốn đi nghỉ thì đi nghỉ thôi. Chúng tôi không bao giờ ép ai làm cái gì hết. Ai người xuất gia của tôi không ép nữa. Muốn ngủ thì ngủ, đi làm. Tại cái cơ hội mà họ mất thì ráng mà chịu. Người tự hiểu như vậy thôi. Thật ra chẳng như ông thầy này có thể nói là tôi lớn tuổi rồi, tôi ông thầy nói làm có lỗ chắc là phát người trẻ thôi, thành ra thôi để tôi đi nghỉ xong tôi đi thiền sau. Thường thường cái phản ứng thường là như vậy, tại vì cái đó là thiếu thành tâm, thiếu phước. Còn nếu mà đủ phước á là cái rất giản dị, thiếu phước là tự động ông thầy nói gì mình làm nấy, không cần phải suy nghĩ gì hết. Còn những người mà chưa đủ phước ngồi suy nghĩ đắn đo tại sao mà nói vô lý như vậy.
Chúng con chưa đủ phước, nên là tôi giờ là cái tuổi gần xế chiều rồi, con chưa có ý thức ra.
Nói cho cô hiền độ đó, 83 tuổi đó mới vô chùa là đi chống gậy mà đau thần kinh tọa, mà anh biết đâu phải dễ chữa thần kinh tọa, bây giờ đâu có dễ chữa đâu.
Bây giờ hết rồi.
Bà ngồi thiền bà hết đó,
hết
bây giờ bà xuất gia luôn đó.
Dạ, một phần. Bà
ngồi đâu có khoảng 6-7 tháng chứ mấy, hết đó.
Tại không nói hết không mà những cái người mà tu theo tu đàng hoàng, nghe cái lời, theo lời hướng dẫn đó, thì họ tiến bộ lẹ hơn người ta tu mấy chục năm. Sự thật là vậy đó. Cái thiền nó kinh khủng.
Cái đau thần kinh tỏa bả hết rồi.
Tại vì không phải chữa bệnh không mà cái chúng tôi chú trọng tiến bộ. Tại một cái phần là thầy bỏ nhiều thì giờ giảng cho họ. Tại vì nhiều khi nhìn thấy rầu lắm, thưa quý vị. Thấy quý vị vào trình độ họ còn thấp quá, năm này năm khác mà cứ thấp quá mà mình dạy nhàm quá, mình nói lui nó tới hoài nó cũng chán. Dạy 10 năm trời rồi thì mình hết chuyện mà nói. Mỗi ngày phải kiếm chuyện mới mà nói. Thành nó khổ lắm, khổ tâm lắm. Tại nói cái trình độ họ chưa hiểu. Nhưng điều đó là lý do thầy làm như vậy. Tại vì lúc trước đó, thầy tu thiền với hệ thống sư phụ thầy ngày Tiên Hóa đó, cái hệ thống Vạn Hoàng Thành đó. Chúng tôi tu các cao như vậy là cũng tu 3 tuần, 5 tuần như vậy, thiền thất như vậy. Cũng 3 giờ sáng tới 12 giờ đêm, ý chấp như vậy đó. Bây giờ thầy đuổi lên 7 tuần để có thử, để hy vọng học trò thầy tiến bộ hơn, lẹ hơn tí nữa. Thì vấn đề là
chắc sau thầy
lúc mình ngồi như vậy đó, sau này sẽ trăm ngày đó, từ từ sẽ coi. Thì thầy đứng coi học trò thầy nó tới sức chừng nào thôi. Thì thầy lúc mà thầy tu như vậy thì có nhiều cái thắc mắc dễ sợ. Một lần hỏi á, một lần mới thời giảng kinh đó, chúng tôi chỉ nghe được băng ngày Tiên Hóa thôi, rồi dịch sơ sơ rồi trả lời qua loa, mà nhiều cái trả lời mà hỏi thầy hỏi nhiều câu mà họ trả lời không được, thầy buồn dễ sợ lắm. Trời, tôi tu như vậy mà có nhiều cái thắc mắc như vậy mà không ai trả lời được hết, thầy buồn dễ sợ lắm. Sau khi mà hiểu thiền rồi thầy mới nói cái nguyện vọng thầy là thầy còn cái sức này, còn thì giờ còn cái duyên, thầy sẵn sàng giảng nghĩa cho Phật tử biết, những người biết mình cái gì mình không hiểu mà nói thẳng, tôi không biết trả lời được, còn cái gì mà giúp được thì mình giúp được. Thành ra cái này quý lắm.
Cảm ơn thầy. Cô có điều gì cô muốn mà muốn nói không cô?
Thì trong vòng 7 tuần đó thì nếu mà chú Thiện Giác có rảnh thì mời chú Thiện Giác lên để mà chịu đau chung với mọi người ở trong chùa.
Cô nói câu này rất hay đó cô nhé. Quý vị tham dự khóa thiền trong 7 tuần lễ liên tiếp, tức là 49 ngày, bắt đầu từ ngày 3 tháng 12 năm 2016 cho đến hết ngày 21 tháng Giêng năm 2016 tại Lư Sơn Tự số 7509 Muni Drive, Rosemary, California 91770. Mọi chi tiết xin liên lạc là 626-280-8801. Tất cả mọi sinh hoạt đều miễn phí. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.